Thành ra những trạng thái mà đó, đó thì đôi khi mình có xuất gia tu tập nó dấn thân ở đó lắm lúc mới thấy. Người tại gia của mình ấy, thì mình sống nó êm đềm, mà cái tâm mình nó êm đềm hơn. Nhưng một khi nào mà mình muốn đẩy mạnh mình vào cái sự tu ấy, thì nó có thể mình sẽ thấy những cái phản ứng của nó xuất hiện như vậy. Chính vì vậy ở đây mình mới nói là, thành ra giờ mình nói là pháp môn tu tập, thì giờ mình nhắc lại một điều ấy. Xưa nay mình vẫn niệm Phật, mình vẫn tin Phật A Di Đà, mình vẫn niệm Phật, tất cả mình đều có làm. Nhưng nếu mà mình muốn nói đúng cái chữ tu ấy, tức là lên con đường tịnh độ, đi về cực lạc thế giới ấy, mình muốn nói cho nó đúng ấy, thì chưa đâu. Mình niệm Phật là để theo Phật, nhưng xưa nay chúng ta niệm Phật là để kéo Phật đến với mình, chứ không phải là để theo Phật. Thì lúc tất cả những cái đó không phải là một lỗi lầm, tất cả cái đó không phải là cái điều mà không được làm. Mình nhớ điều vậy ấy. Mình có duyên với Phật A-di-đà, mình vẫn còn muốn trong cuộc đời này cứ niệm danh hiệu Phật A-di-đà để nương tựa. Phật A-di-đà chấp nhận điều đó. Nhưng bây giờ đây cái pháp môn của mình á, là cái pháp môn tịnh độ, có nghĩa là sinh về cực lạc thế giới, mà mình đã nghe đó, mình muốn theo đạo, mình muốn gặp đạo, mình muốn gặp Phật, nghe đạo, đắc đạo, mà mình là một cái người có duyên với đạo, tức là mình trở thành một Phật tử, mình muốn như vậy, mà mình có một cái căn tính của người phàm, mình không có thể theo thành tựu được những cái pháp mà nó đòi hỏi mình có một cái sự nỗ lực quá mức. Giờ đây á, mình theo cực lạc, theo tịnh độ. Thì khi mình muốn theo như vậy á, thì trước hết cái tâm nguyện của mình phải dứt khoát, chứ không phải là mình niệm Phật nhiều. Mình niệm Phật nhiều, mình được nhiều công đức ở trong cõi này. Ví dụ như cái nguyện, trong một nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài nói là nếu ai mà nghe danh hiệu của Ngài, người đó hoan hỷ, lễ bái, tán thán, thì người đó tu tập sẽ được tất cả người trời cung kính tôn trọng. Tức là người đó không có sinh về cực lạc thế giới, người đó vẫn ở cái cõi này, người đó vẫn tu tập và người đó vẫn được sự tôn trọng, được cái quả báo á, là cái công đức mà hoan hỷ lễ Phật, niệm Phật, đảnh lễ Phật A Di Đà. Thành ra cho mình thấy là chính vì vậy đó mà cái pháp môn của mình ở đây là vãng sinh. Trong tất cả kinh A Di Đà đó, Đức Phật có 3 lần nhấn mạnh là mình phải làm một cái gì. Sau khi nói xong, lần Đức Phật nói xong cảnh giới tịnh độ, Đức Phật nói những chúng sinh sinh về cực lạc là những bậc nhất sinh bổ xứ ở bệ bạt trí, Đức Phật kết luận mình phải làm cái gì. Đức Phật nói là nghe lời nói này, chúng sinh mà nghe lời nói này thì phải phát nguyện sinh về cực lạc. Rồi, lần thứ hai Đức Phật lại nói những chúng sinh phàm chấp trì danh hiệu của Phật nhất tâm bất loạn thì lúc lâm chung được Phật đến tiếp dẫn. Xong rồi Đức Phật lại nói mình phải làm cái gì. Đức Phật nói ta thấy lời ấy nên nói lời này, ai mà nghe lời này thì phải phát nguyện sinh về cực lạc. Rồi sau đó Đức Phật nói là tất cả chư Phật ở 6 phương đều khích lệ chúng sinh của các ngài á, phải tin vào cái kinh A-di-đà. Rồi Đức Phật cũng kết luận là chúng sinh nào mà có lòng tin rồi á, thì phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Vậy là chỉ có 3 lần trong đó mà Đức Phật Thích Ca nói là mình hãy làm một cái gì, còn tất cả là mình chỉ nghe thôi, nghe mà chưa biết mình phải làm gì. Nhưng mà nghe rồi á, thì Đức Phật kết luận hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới. Tức là đó là ba lần nói mình phải làm cái gì. Tin kinh đó đã nói lên Phật ca ngợi, chư Phật khác đều ca ngợi và nói mình hãy tin. Nhưng mà tin không đủ, người nào có lòng tin phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Như vậy thì trong kinh Di Đà nói rõ mình phải làm gì, tức là mình phải dứt khoát cái tâm của mình sinh về Cực Lạc, chứ không phải là niệm Phật mà ở lại nơi đây, chứ không phải là thờ Phật A Di Đà mà ở lại nơi đây, chứ không phải là nghe danh hiệu Phật, quán tưởng danh hiệu Phật là để nhập thiền định ở nơi đây. Thế cho nên cái pháp môn của Cực Lạc, của tịnh độ là cái pháp môn giúp cho mình thành đạo. Nếu mình chỉ niệm danh hiệu của Phật A Di Đà mà không có sinh về Cực Lạc, mình không có thành đạo được. Mình sẽ có công đức ở lại cái cõi này. Cái công đức đó của mình nó vẫn không có đủ để mình diệt được tham sân si mà thành thánh, và để mình có thể gọi là chứng đắc niết bàn ở cõi này. Nhất là trong một đời, hai đời, ba đời, hay trong một triệu đời mà nó còn lâu ghê lắm. Thế cho nên muốn mình là một người phàm mà lại gặp Phật mà thành đạo được thì phải sinh về Cực Lạc thế giới. Thế cho nên mình phải hiểu pháp môn Cực Lạc không có nghĩa là xưng danh hiệu Phật A Di Đà là pháp môn Cực Lạc, không có nghĩa là lạy Phật A Di Đà là pháp môn Cực Lạc, không có nghĩa xưng dương tán thán Phật A Di Đà đó là Cực Lạc, mà không có nghĩa là nói giảng về A Di Đà, về cõi Cực Lạc đó là theo pháp môn Cực Lạc, mà nguyện sinh về thế giới Cực Lạc mới là pháp môn tịnh độ. Nên Đức Phật không có dặn mình, ở trong kinh nó không nói mình là hãy tu nhất cho nhất tâm bất loạn, hãy tu tập cho đến thành nhất sinh bổ xứ hay A Bệ Bạt Trí để sinh về Cực Lạc gì hết đó. Hay là hãy tin kinh này, mà đều nói là phải sinh về, nguyện sinh về Cực Lạc thế giới. Chữ nguyện ở trong kinh đó có nghĩa là dứt khoát cái tâm mình không lưỡng lự nữa. Như vậy á, thì mình gặp cái pháp môn, mình trở thành một người hành giả, mình là một đạo nhân, một người đi con đường đạo. Nếu mình không nguyện sinh á, thì mình chưa phải là người tu hành, dù mình thờ Phật A Di Đà, mà lúc đó mình là tu công đức thôi, nương vào Phật lấy công đức. Thành ra chính vậy cho nên cái nguyện sinh ấy, nó là một cái điểm căn bản trong sự tu hành tu tập ở trong kinh A Di Đà. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ là mình niệm danh hiệu Phật là đủ rồi, đó là mình tu rồi. Và lắm lúc mình không nghĩ gì hết đến cái vấn đề cõi Cực Lạc. Mình nói là con nguyện sinh Cực Lạc, mình nói như con két nói như cái máy nó nói, tâm mình không có dứt khoát. Thế cho nên khi mà bắt mình phải tu tập mãnh liệt để có thể về đến Cực Lạc thì mình thấy mình lưỡng lự ngay, mình thấy mình do dự liền, bởi vì mình chưa có tâm nguyện vãng sinh. Cho nên chính vì vậy mình nghe cái lúc đầu có là tại gia đi chăng nữa, con đường đi của người tại gia vẫn là giải thoát, nó mới là đạo. Đức Phật đưa lại cho người tại gia với người cũng giống như người xuất gia đều là con đường đạo hết đó. Chứ đâu phải là chỉ có người xuất gia mới là đạo, tức là mới là, nhắc lại, đạo là một cái con đường, mà con đường nó mới dẫn đến cái chỗ thoát, đến mục tiêu. Không có con đường là bị bế tắc, không có con đường là không ra khỏi, ở nguyên chỗ. Thành ra mới dùng cái chữ đạo. Thành ra Đức Phật đưa đạo đến không phải chỉ cho người xuất gia, người tại gia cũng là đạo luôn. Thì bây giờ khi mình gặp cái pháp môn, cái mình nói thêm là một cái bằng chứng là cái thời Đức Phật ngài cấp cô độc cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn, vua Tịnh Phạn cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn, toàn là quả thánh không à, quả giải thoát không à. Thành ra người tại gia cũng vào đạo, đạo thì mới thoát. Nếu mà Đức Phật thấy cuộc đời này á, nó là cứu cánh lý tưởng thì ngài đâu có tu ba tăng kỳ kiếp rồi bỏ đi xuất gia như vậy. Mà trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã nói là Ngài bao nhiêu kiếp làm truyền luân thánh vương, đem lại cái an ninh lợi lạc cho chúng sinh trong một cái xã hội rất êm đẹp, con người ta giữ thập thiện, sống rất hạnh phúc, nhưng mà tất cả đều vô thường và đều tan biến như mây khói vậy đó. Cho nên đó là một cái điều mà Đức Phật kết luận là một cái điều dại dột, có hại. Đức Phật mới phải tìm ra cái con đường giải thoát. Cái sự hạnh phúc sống nó không phải là con đường, nó ở nguyên một chỗ và rồi nó sẽ chịu tất cả những cái chi phối của sinh lão bệnh tử. Cho nên người tại gia xuất gia gì đều là đạo hết á. Nó chỉ có khác, mình nhắc lại đó, người xuất gia thì tu tập diệt tham sân si bằng giới định huệ, người tại gia bằng cái cúng dường thanh tịnh với lòng tin tưởng thanh tịnh mà cũng đắc đạo như thường. Ý giờ đây á, mình gặp cái pháp môn tịnh độ cực lạc này, nó cũng có đạo và không phải đạo. Nó có đạo là khi nào mình nguyện sinh, dứt khoát sinh, thì pháp môn tịnh độ nó trở thành con đường đạo. Còn nếu mình không nguyện sinh á, thì nó không phải con đường đạo, nó là con đường công đức. Và số phận của mình á, vẫn thăng trầm lên xuống trong sáu cõi luân hồi. Bây giờ một điểm mình rất thấy rất rõ theo pháp môn tịnh độ là như thế nào, mình sẽ thấy rất rõ. Nó không phải chỉ là lên thiên đường giống như các tôn giáo khác. Pháp môn tịnh độ là con đường đạo của đạo Phật ra khỏi ba cõi luân hồi. Mình ai cũng biết đó, mình tu tịnh độ là chỉ mong gặp Phật vào lúc lâm chung rồi vãng sinh. Mình biết như vậy đó. Thế thì cái tất cả những cái ý nghĩa mà của luân hồi sáu cõi, nó tất cả những cái sự thật đó nó sẽ xuất hiện ra với mình vào cái lúc lâm chung, sau khi hoặc sau khi mình chết đi. Và lúc lâm chung á, là cái đời sống này của mình, tất cả những tâm tưởng, tâm tình, cơ thể này của mình nó sẽ tan rã, nó bị bỏ rơi lại. Cái tiếp tục bước đến nữa đó, đó là sáu cửa luân hồi nó mở ra, nó thu hút mình. Ở bên trong mình á, là trùng tử của sáu cõi luân hồi đó, nó ào ạt, nó hiện ra. Cái nào nó ra nhanh ra trước, nó sẽ chiếm hữu mình, chiếm hữu toàn thể cái khối tâm mình. Mình sẽ trở thành một hữu tình thuộc về cõi đó. Dưới con mắt nhìn của đạo Phật á, một con người tu hành rất thanh tịnh ở trong cái đời sống này, mọi người xung quanh đều kính trọng, nhưng nếu không có chứng được đạo, tức là không bước chân lên được con đường đạo ấy, thì vào lúc lâm chung ấy, tất cả các cái chủng tử súc sinh ngạ quỷ địa ngục của mình trong bao nhiêu đời trước ấy, nó ào ra để nó chiếm cái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc đó nó bỏ cái cuộc sống đạo hạnh trong đời này của mình, nó buông ra một cái là lập tức các cái pháp kia nó nảy sinh. Đối với con mắt của đạo Phật đó, một con người tu hành rất thanh tịnh trong kiếp này mà kiếp sau vẫn có thể bị rơi vào một trạng thái của địa ngục, của súc sinh. Cái nguy hiểm của luân hồi ấy, cái hiện hữu của luân hồi như vậy ấy, nó là một sự thực của cái người học đạo. Cho nên cái người học đạo mà đã học kỹ rồi ấy, mới quyết tâm là phải lìa. Còn không, cái quyết tâm của mình nó không có, cái dứt khoát tâm của mình nó không có. Năng lực tái sinh á, mà nó còn ở bên trong mình á, là mình không có cách gì mà mình từ chối nó được vào cái lúc lâm chung hết á. Thành ra cái nghĩa thành thánh ở trong đạo Phật, chứng thánh ở trong đạo Phật, chứng đạo, nó có nghĩa là trừ tận gốc, trừ tận gốc các cái pháp đó, khiến cho nó không còn một cái lực mà đẩy mình vào cái lúc mình lâm chung á, mà nó đẩy mình vào những cái cõi luân hồi nữa. Thì mình cũng thấy cái nghĩa nó là như vậy. Thành ra đạo á, nó chỉ có nghĩa là một cái con người mà mình nói là mình theo đạo á, mình chỉ có thể nói là mình có thành công hay không là vào cái lúc lâm chung của mình. Chứ không phải trong cuộc sống này nọ mình tu hành rồi người ta kính trọng mình, người ta ca ngợi mình rồi vang danh bốn bề, đó là sự thành công đâu. Chết đi á, rồi xem mình đi về đâu á, đó mới là thành hay không thành. Đạo nằm ở chỗ đó, đạo không có nằm ở chỗ danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, hình tướng của mình. Đạo nằm ở chỗ đó. Thành ra chính vì vậy á, mà mình thất bại hay thành công là chỗ đó. Vì vậy cho nên cái pháp tu ở bên tiểu thừa, bên thanh văn, dứt khoát là không để đời sau. Phải trong đời này giải quyết vấn đề sinh tử. Phải trong đời này đắc đạo thì nó mới thoát khỏi sinh tử. Không là nó dính, nó không đi đâu hết, nó vẫn nằm trong sinh tử thôi. Mình nói để cho mình biết thêm Phật Pháp. Cho nên tại sao các cái giới tỳ khưu của mình, các cái giới thuộc về thanh văn, năm giới của mình ấy, chỉ có suốt một đời này thôi, không có được quyền sang đời sau. Bởi vì các cái giới đó là thuộc về giới giải thoát. Giải thoát là không có luân hồi nữa mới là giải thoát. Tự nhiên còn tái sinh nữa đó, thì là nó là luân hồi rồi. Cho nên mình thọ giới là để dứt khoát thoát ngay trong cuộc sống này. Nên nó đúng cái nghĩa, mình học pháp, mình học cho nó đúng nghĩa thì nó là như vậy. Bây giờ đây á, mình không có đủ sức như vậy. Cái con đường cực lạc, cái pháp môn cực lạc á, vào lúc mình lâm chung, mình là người phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên gì nó ào ạt, cái lực nó kéo. Trong cảnh giới người ta diễn tả là mình như là một cái thân trung ấm, nó có những cái hấp dẫn, dẫn lực, hấp lực của các cõi nó kéo mình. Cái nào nó cũng có thể hấp dẫn mình hết đó, bởi vì mình có các cái chủng tử đó trong mình. Mình chưa phải là tu đà hoàn cho đến A-la-hán để diệt trừ hay điều phục các cái chủng tử đó. Mà cái nào mà nó ra mạnh, nó ra trước, thì lúc đó đó mình sẽ hướng đến cái ánh sáng. Ví dụ lúc đó, ví dụ mình thấy cái ánh sáng vàng mình rất thích, chạy đến nơi đó nó là ngạ quỷ. Và lúc đó cái thân của mình nó trở thành ngạ quỷ, bởi vì cái chủng tử ngạ quỷ nó lên đầu tiên, nó phát hiện đầu tiên. Cũng cái lý đó mà con người ta vào cái lúc lâm chung á, quan trọng nhất là cái niệm lúc lâm chung. Một người làm tốt cả đời mà vào lúc lâm chung á, nghĩ đến con chó một cái là có thể sinh thành con chó. Bao nhiêu cái nghiệp tốt của mình á, nó bị giữ lại ở trong tạng thức, nó không có phát triển thành quả được, mà nó không có mất. Nhưng mà những cái nghiệp xúc sinh của mình á, nó mượn cái niệm cuối cùng của mình á, nó gá vào, nó kéo mình vào cái cõi đó. Cho nên luân hồi nó đáng sợ vô cùng. Cho nên Đức Phật đó mới phải tìm ra cái con đường giải thoát, mà thoát đây là thoát luân hồi. Mà luân hồi cái nghĩa của nó hiển hiện ra vào lúc lâm chung. Đó, mình xác định lại cái ý nghĩa đạo của Đức Phật tìm ra. Đạo đó, con đường nào? Nó không phải là một cái nếp sống an lạc vui vẻ trong gia đình, trong cuộc sống này, hay là một cái sự an vui hài hòa ở trong một cái chốn thiền môn đó. Mà nó là cái lúc lâm chung đó. Con người tu tập là không được quên cái lúc đó. Làm sao cho lúc đó mình đừng có nghĩ đến cái gì khác. Cho nên Đạo Phật mới nói là đừng có khóc. Bởi khi mình khóc, cái người mất ngay cái lúc lâm chung họ nghe một cái tiếng khóc, tự nhiên một cái hình ảnh đau khổ nó xuất hiện lên, là họ bị cái đó kéo đi. Cái chủng tử thuộc về đau khổ đó, nó bắt vào cái hình đó, nó mạnh hơn hết. Thành ra bao nhiêu cái công đức của họ nó bị chặn lại, nó không được sử dụng nữa, nó bị cất vào kho để dành đó. Thành ra chính vì vậy mình phải hiểu cái nghĩa nó vậy, cái nghĩa đạo nó như thế. Giờ đây á, đến cực lạc á, chính vào lúc lâm chung là lúc quyết định có đạo hay không có đạo. Thì cực lạc thế giới giải quyết cho tất cả chúng sinh vào lúc lâm chung. Đức Phật A-di-đà giải quyết chúng ta ngay cái lúc đó. Nghĩa là gọi là trở ngược tình hình. Mình là người phàm, đầy đủ hết các chủng tử của luân hồi, mà luân hồi vô lượng kiếp. Phật A-di-đà hiện ra một cái á, lật ngược lại hết, kéo mình thoát ra khỏi tất cả những cái áp lực của luân hồi như vậy. Và mình thoát ra khỏi các ba cõi luân hồi, cõi sắc, cõi dục và cõi vô sắc. Thoát ra khỏi luân hồi như vậy chính là con đường đạo. Nhưng mà với một điều kiện là tâm mình có dứt khoát hay không. Mà tâm mình không dứt khoát đó, thì coi như Ngài có mặt đó, mình cũng không thấy được. Mà tâm dứt khoát nó chính là tâm nguyện vãng sinh. Mà tâm mà muốn cho tâm dứt khoát đó, thì căn bản nó phải có cái lòng tin. Cho nên trước khi mà Đức Phật kết luận đó, kết luận là thì Đức Phật nói rằng là phải tin vào lời nói của ta và lời nói của chư Phật. Rồi Đức Phật mới nói đó xong, Đức Phật mới nói là nếu có ai mà đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện sinh về cực lạc thế giới, người đó không thối truyền khỏi chính giác. Người đó hiện, người đó đã hiện và sẽ sinh về cực lạc thế giới. Rồi Đức Phật kết luận, cho nên chúng sinh thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà đã có lòng tin thì phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Ông thấy là mình có cái lòng tin thì mình thông thường ở đây khi theo tịnh độ ít nhiều mình đã có lòng tin, tức là mình có duyên. Nhưng giờ khi có lòng tin rồi thì phải phát nguyện sinh về cực lạc, thì cái phát nguyện này của mình á, mình nói cũng có rồi, hàng ngày mình tụng kinh mình cũng nói mình có rồi. Nhưng giờ đây mình phải hiểu lại, phát nguyện đây là dứt khoát. Nguyện là dứt khoát mới là nguyện. Đấy. Mình thấy đó, chứ nó không phải là lưỡng lự mà dứt khoát có nghĩa và duy nhất có một cái tâm nguyện đó thôi mới có nghĩa là nguyện. Đây nó là đạo mà, nguyện này nó thuộc về đạo. Thành ra mình lưỡng lự là mình mất đạo. Như mình hỏi đứa con nít ăn kẹo không? Nó bảo chứ sao cũng được. Tức là có muốn nữa, nhưng mà nếu không cho cũng được. Đó. Bây giờ mình nói, thành ra mà có nguyện sinh cực lạc thế giới không? Dạ sao cũng được. Nếu mà cái tâm nguyện của mình nó vậy, còn tất cả những cái mà mình tụng kinh, mình nói đó là nó khẩu nghiệp thôi. Nguyện nó phải là cái ý nghiệp ở bên trong của mình. Còn mình nói ai nói cũng được. Đấy. Bây giờ mình bắt một cái anh đạo hồi về đây, mình chĩa súng, mình bảo mà không nói nguyện sinh cực lạc ta bắn đó. Thì đạo hồi nó cũng bảo con nguyện sinh cực lạc, con nguyện sinh cực lạc, nó cũng nói như thường ấy. Đó đâu phải là nguyện, nó là cái miệng nói thôi. Thành ra từ xưa đến nay mình nói mình có nguyện, tức là mình có nói, chứ chưa phải là có tâm. Tâm của mình chưa dứt khoát, tâm mình chưa có dứt khoát và nhất quyết và chỉ duy nhất. Mình có thể vẫn còn nhiều cái muốn trong cuộc đời này, cái điều đó đương nhiên rồi, mình còn sống mà. Mình vẫn phải đói bụng quá, tôi muốn đi ăn đó. Rồi đứa con tôi nó đi học mà nó không có đội cái nón lên, nó có thể bị lạnh đầu, tôi muốn cho nó được ấm áp. Mình có rất nhiều cái muốn. Những cái muốn đó, đó là nó thuộc về tình cảm, nó thuộc về cuộc sống, nó thuộc về ý nghĩa này, ý nghĩa kia. Tất cả những cái đó, muốn trong nghề nghiệp của mình. Mình đi làm nghề đó cho nên mình muốn như này, cái kia, cái nọ. Muốn đủ thứ đó. Cái chuyện đó chuyện đương nhiên, nhưng mà khi mà mình tu cực lạc á, thì cái muốn chứng của mình, mà cái muốn mạnh nhất, cái muốn mà nó át tất cả mọi cái muốn khác á, là muốn sinh cực lạc thế giới. Khi mà mình nói lên trong tâm mình là con muốn sinh về cực lạc thế giới, thì tự nhiên tất cả mọi cái ý muốn khác của mình á, nó phải chìm xuống hết. Nó bị nhiếp về một chỗ, nó bị kéo theo cái ý nguyện đó của mình. Lúc đó, đó mình mới có thể nói là mình có cái nguyện vãng sinh. Mình nói, mình muốn nổi một cái cơn giận lên. Trong tâm mình nó nổi nóng lên, nó có một cái ý muốn là đánh một cái người nào cho bể cái đầu cũng được nữa. Mình chỉ nói một câu là, ngay cái lúc đó mình nói một câu là con muốn sinh về cực lạc thế giới, là tự nhiên cái ý muốn đánh người ta đó, nó bị kéo trở lại về cái nguyện sinh á, và nó mất đi cái sự giận nổi nóng đó nữa. lúc đó nó mình mới là dứt khoát sinh cực lạc thế giới. Chứ mình bảo lúc con đánh nó một cái, đáng lẽ con đánh nó bể đầu, mà tại con niệm Phật trong đó ra đánh nó u đầu thôi. Thì đó là cái niệm Phật đó, đó là chỉ có kề mà hãm cái tâm mình trong cuộc đời này thôi. Nó là một cái cách thức nào đó, nó có cái công năng là thiện pháp, còn nó chưa phải đạo. Đạo là một đạo, một cái mình nói lên cái tâm đạo là nó kéo hết như vậy đó. Cái tâm nguyện đó chúng ta chưa có, nó dứt khoát vô cùng. Mà kể cả cái thân mạng của mình, kể cả đời sống gì của mình ấy, lúc đó là nó đều buông xả hết đó. Và nó chỉ có một ý hướng là tiến về cực lạc. Mình ấy trong kinh A-di-đà đó, quý vị dở lại mà coi, Đức Phật chỉ nói ba lần duy nhất, điều mình phải làm được lập lại ba lần duy nhất là nguyện sinh thôi. Đức Phật không có nói mình hãy nguyện gặp Phật A-di-đà, hãy xưng danh hiệu Phật bao nhiêu lần, không có nói như vậy. Hãy tu làm sao cho nó tha thiết, Đức Phật không có nói như vậy. Đức Phật nói mình phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thành ra thực sự ra là chúng ta tu xưa nay á, thì mình thấy cái tâm lý của người tu á, là thông thường cái người mà tu pháp môn tịnh độ là cá nhân của mình với Phật A-di-đà. Có một cái tình cảm, mình tạo nên một cái tình cảm trong mình. Mình thương mến, coi Ngài như một từ phụ. Mình cột chặt mình vào đó. Cái cách đó, đó là một cái cách rất là hay. Nhưng nếu mà mình nhìn kỹ trong kinh á, thì kinh là nói mình nguyện sinh, mà tại sao mà lại sinh cực lạc thế giới? Thông thường đó, mình nguyện, thí dụ mình nguyện sinh á, con muốn sinh về gặp Phật A Di Đà rồi được nghe pháp. Tất cả những cái đó mà mình thường nói đó, nó thuộc về cái tình cảm cá nhân của mình. Hầu như là mình không nghĩ đến cõi cực lạc, mà mình chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà. Đến cái mức độ là Phật ở đâu là con ở đó. Thành ra mình không cần quan tâm đến cái chỗ ở. Tất cả cái tâm lực của mình ấy, nó đặt vào Phật A-di-đà. Xưa nay là cái tâm lý, cái tâm trạng của người tu cực lạc, tu tịnh độ nó như vậy hết á. Nhưng mà nếu mà mình đọc trong kinh ấy, thì mình không nghe nói điều đó. Mình thấy là Phật A-di-đà chỉ được nhắc đến rằng là có hào quang vô lượng vô biên chiếu mười phương cõi không chướng ngại, và có tuổi thọ vô lượng vô số A Tăng Kỳ Kiếp. Cho nên có tên là A-di-đà. Khi mà Đức Phật nói mình là hãy nguyện sinh về cực lạc thế giới, cũng nói là sinh về để ở chung với các bậc thượng thiện nhân, không có nói là sinh về để gặp Phật A-di-đà nghe pháp. Thành ra xưa nay cái tu của mình á, thì mình thấy là nó thuộc về tình cảm cá nhân. Người nào mà có được cái tình cảm đó thì người đó tha thiết. Nhưng mà giờ đây á, mình coi trong kinh á, coi kỹ trong kinh á, thì Phật chỉ nói mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Trong đó thứ nhất cực lạc thế giới, cái thứ hai là ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Thế mình cũng bảo là cái lý do này là tại sao? Tất cả kinh của Phật đều có pháp ở trong đó hết, tức là đều có cái ý nghĩa của sự thật. Một khi mà mình đi sinh á, mình không có đơn giản. Mình thông thường mình nói theo tình cảm cá nhân, tại con người mà nói theo nghĩa của tình cảm cá nhân thôi. Mình bảo chứ, ví dụ mình bảo mình nguyện đời sau mà mình sinh, mình sẽ có cha đó, có mẹ đó. Mà mình quên mất một điều là cái sự sinh của mình á, nó phải có nguyên cả một cõi, nó phải có các hữu tình ở cõi đó. Cha mình, mẹ mình ở trong hư không sao? Không thể nào mình sinh được. Cha mình, mẹ mình mà chỉ là hai người duy nhất ở trên cái cõi này thì chắc cũng chết sớm. Mà mình sinh ra đời ấy, trở thành một, còn lại một mình ở thôi, người duy nhất trên quả địa cầu thôi. Thành ra một khi mà nó đủ điều kiện để tái sinh á, để đi sinh á, bao giờ cũng phải là một thế giới y báo, và chính báo phải là các đồng loại hữu tình ở nơi đó. Cho nên cái nguyên tắc đó là gọi là pháp. Cho nên khi mình muốn sinh về cực lạc á, là phải sinh về thế giới cực lạc và có các chúng sinh thượng thiện nhân, thì cái tâm mà đi vãng sinh của mình á, nó mới đúng pháp và nó mới được như kết quả, chứ không phải là cái cá nhân của mình với cá nhân của một người. Cho nên chính vì vậy á, mình biết là kinh điển nói theo pháp, và khi mình nghe những câu trong kinh nói là đúng như pháp mà tu hành. Cho nên nếu mà đúng như pháp mà tu hành, như thuyết tu hành, khi mình nghe kinh rồi mình tin tưởng và mình tu hành đúng như pháp, thì đúng như pháp á, là mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Tại vì như trong kinh nói như vậy, đúng như trong kinh nói, và ở chung với lại các bậc thượng thiện nhân, mình có cả một thế giới để sinh vào đó. Thì có thể chiều tối nay thì chúng ta nghe về cái nguyên lý của sự sinh một phần nào. Nguyên lý của sự sinh ở trong đạo Phật nhìn thấy á, nó không đơn giản chỉ cá nhân mình thôi, bao giờ cũng phải là một cõi. Mình thấy cái mình đi tái sinh là nó có 6 cái cõi, 6 cái nơi đó. Nơi đó nó có mặt đất, nó có bầu trời, nó có thế giới của, vô tình của nó, và nó có các loài đó ở đó, mình mới có thể sinh ra được. Cho nên chính vì vậy mà cái ý nghĩa mà vãng sinh cực lạc á, nó cũng nằm trong cái nguyên tắc đúng như pháp như vậy. Cho nên mình có thể gọi là nguyện sinh gặp Phật A-di-đà, mong muốn gặp Phật A-di-đà, thì mình sẽ được gặp Phật A-di-đà ngay nơi lúc mình lâm chung. Hoặc nếu mà cái tâm của mình á, vào một cái lúc nào nó thanh tịnh, mình có thể nằm mơ thấy Phật A-di-đà. Nhưng nếu mà cái tâm nguyện vãng sinh mình không dứt khoát á, mình không có sinh. Nếu mình nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, mình muốn là, tức là cái chỗ mà hoa khai là mình muốn sinh về cực lạc thế giới ở trong hoa sen, gặp Phật A-di-đà được giác ngộ. Mà nếu mà thực sự cái tâm của mình á, nó chỉ nhấn mạnh vào gặp Phật vì tình cảm mình nghĩa là khao khát, tha thiết muốn gặp Phật, mà mình không màng gì đến cảnh giới hết á, mình không màng gì đến chúng hữu tình ở nơi đó hết á, thì đôi khi á, mình chỉ có thể chứng được cái lý vô sinh trong cõi này thôi, chứ mình cũng không có vãng sinh về cực lạc. Cho nên giờ đây mình xác định cái pháp môn cực lạc là pháp môn nguyện sinh về cực lạc thế giới ở chung với các bậc thượng thiện nhân. Mình có đồng loại, mình có cảnh giới, mình có y báo, chính báo đầy đủ, thì mình chắc chắn sẽ sinh. Mà chắc chắn sinh về đó là chắc chắn có Phật A-di-đà. Hồi xưa thì tu xưa nay mình nghĩ là có Phật A-di-đà là có tất cả. Ở đây có cực lạc thế giới là có Phật A-di-đà, nếu theo nghĩa ở trong kinh nói là như vậy. Thì chúng ta có thể thấy cái ý nghĩa đó một cách rất là rõ ràng, không có gì gọi là khúc mắc hết á. Mình cứ mở kinh ra mà coi kinh A-di-đà, mình cứ coi mà coi, sẽ thấy như vậy. Thì tóm lại thì pháp môn cực lạc là như vậy. Cái sự tu tập của mình chính là cái sự tu tập dứt khoát cái tâm nguyện của mình. Cái này chúng ta sẽ nghe tiếp về ý nghĩa của sinh và sự tu tập tâm nguyện. Tức là mình tu, mình có thân tu, khẩu tu và tâm tu. Ở đây là tu tâm là chính. Xưa nay mình tu khẩu là chính, tức là niệm danh hiệu, xưng danh hiệu Phật A-di-đà là chính. Đây mình thử nghe theo trong kinh, mình nhận xét tu như thế nào, thì đó là tu tâm, tu tâm nguyện. Mình có thể tạm ngưng này. Nguyện